Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Em Ân Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 31 tháng Giêng năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Peter Chung, tựa đề Chúa nhìn biết tương lai tôi. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái tựa đề của tôi sáng hôm nay nó hơi không có được rõ cho lắm. Cái đó là cái niềm hy vọng mà không có cần biết, một niềm hy vọng chưa biết mà đã có niềm hy vọng.
In 1836, there were two twin girls in the state of Maine.
Vào năm 1836, có ở tại tiểu bang Maine có hai cái cô gái nhỏ.
They were bullied by a taller, bigger girl.
Thì hai cái em nhỏ này nó khoảng chừng 9-10 tuổi, trên đường nó đi học thì nó bị một cái đứa con gái khác lớn hơn ăn hiếp nó.
One day the bullying got so intense.
Một là ngày nào tụi nó đi học cũng bị cái đứa con gái kia chọc ghẹo, thì cho đến một ngày kia cái sự mà chọc ghẹo nó đi đến một cái độ rất là đến cao độ.
That the twin girls decided to run away from the bully.
Thì hai cái em bé này nó sinh đôi cho nên nó sợ quá, nó quyết định là nó sẽ chạy trốn.
So the two girls ran.
Thành ra hai cái đứa con gái nhỏ nó chạy.
And the bully threw a rock.
Thì cái đứa con gái lớn kia nó dữ lắm, nó thấy như vậy nó lượm cục đá lên nó quăng tới tấp về hai cái đứa này.
And one of the girls looked back at the bully.
Một trong hai cái em nhỏ đó nó mới nhìn trở lại, khi vừa chạy nó nhìn trở lại cái đứa mà ăn hiếp chúng.
Not knowing that the rock was thrown towards her.
Nó không biết là con đứa con gái kia đang quăng một cái cục đá lớn.
And hit her straight in the face, right on her nose.
Và cái cục đá đó rớt vào cái đứa bé nhỏ mà nó quay mặt trở lại ngay vào trong giữa mặt nó, vào lỗ mũi.
Blood started to explode everywhere.
Trào máu.
Her dress ruined.
Áo của nó đẫm máu.
For 3 weeks she was bedridden.
3 tuần lễ đứa bé không có đi ra ngoài được, nó phải nằm trên giường bệnh.
In fact, her mom thought that she would die.
Đúng ra mẹ của em nghĩ rằng chắc chuyến này con mình chết rồi.
But somehow she miraculously survived.
Nhưng mà em thoát bệnh.
And for 2 years she could only breathe through her nose.
Và trong 2 năm em chỉ có thể thở yếu đuối qua cái mũi của mình.
And when she went back to school, she had a hard time remembering what she learned.
2 năm trời bệnh. 2 năm trời không đi học khi mà em trở lại trường.
And ironically, the same bully that threw the rock at her face was her tutor.
2 năm trời trở lại trường, bây giờ thì là quên hết những cái điều mình đã học ngày xưa, cho nên có một cái người để dạy kèm cho em, và cái người mà dạy kèm cho em là cái con bé lớn ngày xưa mà đã ăn hiếp em.
And she had a hard time at school. She wanted to stay in school, but she just physically was not capable of doing it.
Em bé này rất là muốn được đi học, nhưng mà cái sức của em không thể nào mà đến trường mỗi ngày, cho nên phải có người dạy kèm.
And this was at a time when there was no rehabilitation, there was no special education, there were not any programs to help young people.
Và gần 200 năm trước, quý vị biết trong đây là thời gian này người ta không có những cái chương trình gì để mà giúp cho đứa trẻ nó có cơ hội nó đi học lại hay là nó đi đứng trở lại bình thường.
And at third grade, she dropped out.
Đến năm 3 tuổi, em bỏ, không đi học nữa.
But most traumatic for her.
Và cái điều mà rất là, nghĩa là đã diệu kỳ đã đến với em.
Is that physically her visuals were disfigured.
Và cái điều mà rất là trầm trọng với cuộc đời của em là cái mặt của em đã bị.
You know, for us Korean folk,
cái cục đá nó rớt lên mặt, cho nên trong tiếng đại hàng của chúng tôi gọi là một cái người nó xấu, rất
boy,
là xấu.
Boy, the Vietnamese word has a lot of words, doesn't it?
We describe it.
You know, as Koreans, you know, looks matter, unfortunately, for our ethnicity. You know, plastic surgery, K-pop, you know.
Và dĩ nhiên nếu mà ngày hôm nay thì nếu mà ở Đại Hàn thì là có rất nhiều, có bao nhiêu là cái bác sĩ thẩm mỹ có thể chữa cho cô gái đẹp trở lại.
In fact, oh no, not this again, just like in class. Did it just die on me? All right. In fact, she wrote in volume 1 of Testimonies, page 12, paragraph 2.
Đúng ra cái cô bé đó về sau khi lớn lên, cô đã viết lại cái cuộc những cái điều mà xảy đến cho mình, và những đây là những lời mà cô đã nói.
She wrote, a pretty fat face, a handsome dress attracts them, but let misfortune take these away, and the fragile friendship grows cold or is broken. But when I turned to my Savior, he comforted me. I sought the Lord earnestly in my trouble and received consolation. I felt assured that Jesus loved even me.
Cô viết lại như thế này, khi mà chúng ta có những cái gương mặt đẹp đẽ, có những dáng điệu oai hùng, thì dĩ nhiên là được bao nhiêu người yêu mến, nhưng khi mà chúng ta sinh ra mà hoặc là không có được những cái vẻ diễm kiều đó, thì là những cái ngay đến cái bạn bè của chúng ta cũng không muốn làm bạn với mình. Cho nên tôi chỉ có thể quay vào hướng lòng mình về Đấng Cứu Thế, bởi vì tôi tìm kiếm Ngài trong cơn gian truân, và bởi vì qua Ngài tôi đã tìm được sự an ủi, và tôi biết rằng Chúa của tôi, Đức Chúa Giê-xu yêu tôi càng hơn. Bà lời viết lại ở trong cuốn Nhân Chứng, những lời chứng thực, thứ nhất, chương 12, câu trang 2.
It looked hopeless for her.
Đó là điều rất là khó khăn đến với cô gái này.
A young girl with a third grade education.
Một cô gái với một cái trình độ học vấn lớp 3.
Her face disfigured.
Cái mặt đã bị méo mó, bị thẹo đầy.
That hopeless little girl.
Cái cô gái đó
became the most translated American non-fiction author in history.
Cô gái đó, những tác phẩm, những văn sách của cô khi mà viết ra đã được xem là một trong một tác giả có nhiều sách của mình được dịch ra nhiều thứ tiếng hơn hết trong lịch sử Hoa Kỳ.
She wrote 40 books.
Cô này đã viết 40 cuốn sách.
5,000 periodical articles.
5,000 cái mẫu bài ngắn hàng tuần cho các báo hàng tuần.
Her name was Ellen White.
Tên của cô là Ellen White.
Our prophetess for our church.
Đối với chúng ta, hội thánh của Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta xem Ellen G. White là cái người mà đã khởi xướng phong trào Cơ Đốc Phục Lâm.
I think this illustrates a valuable lesson to you and I here today.
Cái câu chuyện này, cái cuộc đời người phụ nữ này, đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, cái đề tài giảng luận của tôi sáng hôm nay.
Our present circumstances may look hopeless.
Mỗi một người của chúng ta, có thể quý vị đang ở trong một cái hoàn cảnh mà khi quý vị nghĩ đến thấy nó dường như là tuyệt vọng.
You may be getting bad grades even in my AP history class.
Có thể là quý vị, các em trẻ, các em đang bị điểm rất là thấp, không biết làm sao, làm thế nào đây, bị điểm xấu ở trường.
Even in the midst of our present circumstances, God has a future and a hope for each and every one of us.
Nhưng mà thưa quý vị, cho dù là cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào, nó tuyệt vọng, nó khó khăn đến chừng nào, Đức Chúa Trời cũng
In fact, the Bible says in Hebrews chapter 11, verse 1, the Bible says, now faith is the substance of things hoped for, of the evidence of things not seen.
Bởi vì trong Kinh Thánh, ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 1, bắt đầu bằng cái câu như thế này: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chưa xem thấy.
In other words, faith is looking beyond our present circumstances.
Thưa quý vị, có nghĩa là đức tin là chúng ta có một cái niềm tin, một cái niềm hy vọng, cho dù cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta nó như thế nào đi nữa.
Seeing beyond our present imperfections.
Chúng ta có thể qua những cái hoàn cảnh hiện tại nó không được hoàn thiện, nó không được toàn mỹ, nhưng mà chúng ta có thể nhìn xa hơn nữa.
Seeing beyond the grades we get on RenWeb.
Và cho dù là hiện tại chúng ta đời sống có khó khăn, điểm của chúng ta có thấp, chúng ta vẫn nhìn xa hơn được nữa.
It's the evidence of things hoped for, the evidence of things not seen.
Bởi vì đức tin hay là niềm hy vọng là những điều mà chúng ta chưa thấy được.
Because the Bible says that faith worketh by love.
Bởi vì Kinh Thánh nói đức tin, làm sao mà chúng ta có niềm hy vọng, làm sao mà chúng ta có đức tin, là bởi vì chúng ta biết được tình yêu thương.
And let's talk about the love of God. Notice what the Bible says in Romans chapter 5 verse 8. What is the love of God? Romans chapter 5 verse 8.
Khi mà chúng ta nói về tình yêu thương thì chúng ta thử xem thử Kinh Thánh nói gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin lật ở trong sách Roma đoạn 5 câu 8.
Romans chapter 5 verse 8. The Bible says, "For God commanded his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us."
Lời Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết rồi.
In other words, Jesus loved us even in the midst of us in our sins.
Có nghĩa là Đức Chúa Jesus thương chúng ta và Ngài đã chết cho chúng ta cho dù chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi.
Even in the midst of humanity abusing the Son of God and spitting upon the Son of God and physically destroying the Son of God, Jesus, God loved humanity.
Con Đức Chúa Trời đã xuống thế gian và cho dù là người ta đối xử với Ngài, người ta khinh dễ Ngài, người ta đánh đập Ngài, người ta hành hạ Ngài, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương họ.
Verse 9 says, "Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him."
Ở trong câu 9 tiếp theo, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài mà được cứu khỏi sự thạnh nộ là dường nào.
And going on to verse 10, the Bible says, "For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. Much more being reconciled, we shall be saved by his life."
Và tiếp theo câu 10, vì nếu khi chúng ta hãy còn là thù nghịch, là kẻ có tội cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài là Đức Chúa Jesus, thì huống chi nay chúng ta đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào.
In other words, our Father in heaven gave humanity the greatest gift to be abused, destroyed, and mangled. Why? Even though we treat him bad, he still gave us his love.
Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đã ban cho nhân loại con của Ngài, mà con của Ngài khi mà nhân loại nhìn nhận con Ngài như thế nào, họ hành hạ, họ đánh đập, họ đối xử tệ bạc, đến độ giết con của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương chúng ta.
It is the most abusive relationship ever seen.
Đó là một trong những cái mối tương quan mà nó rất là tệ hại, một bên thì là đàn áp mạnh bạo, mà trong khi một bên vẫn cứ tiếp tục yêu thương.
But that unconditional love, he willingly shared Jesus for us so that we no longer would be enemies to God.
Nhưng mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta vô điều kiện. Ngài vẫn yêu thương chúng ta cho dù là loài người, cho dù chúng ta có tội lỗi, cho dù loài người không tin, Ngài vẫn yêu.
You know, it's very telling who the author of that text was.
Quý vị, khi mà tôi đọc ở trong cái sách Roma,
it was the Apostle Paul.
Chúng ta đều biết tác giả của sách Roma là sứ đồ Phao-lô.
The Apostle Paul, in his earlier life, was seen as hopeless among Christians.
Quý vị có biết khi mà sứ đồ Phao-lô trong những bước đầu tiên, trước khi mà ông là tác giả đã viết những bài giảng, những bài bức thư vĩ đại như thế này, ông là một người ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng.
In fact, notice how Paul describes himself in Acts 26, verse 10 and 11.
Chính Phao-lô ở trong sách Công vụ các sứ đồ đã viết về cái cuộc đời của mình và đã nói về mình như thế nào ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn
And I apologize. I know you're hungry and you're waiting for potluck.
Tôi xin lỗi bởi vì có thể là nhiều người bắt đầu cảm thấy đói bụng và quý vị đang chờ đợi giờ potluck. Nhưng mà chúng ta phải đọc đoạn kinh thánh này rất là hay. Công vụ các sứ đồ đoạn 26.
But potluck doesn't have legs, so still be there.
Tôi xin đọc ở trong hai đoạn 26, câu 10 tới câu 11.
The Bible says in Acts 26, verse 10, notice how Paul described himself at one time. "Which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints, is I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I gave my voice against them, and I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities."
Thưa quý vị, nếu mà chúng ta biết, Phao-lô là người đầu tiên đã chống lại đạo của Đức Chúa Giêsu ở tại thành Jerusalem. Và đây là lời ông kể lại: thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi đã bỏ tù nhiều người thánh, và lúc họ giết các người đó tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trảy đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói lời phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến họ phải chạy ra các thành ngoại quốc.
In other words, the Apostle Paul, he murdered Christians.
Trong một cách khác, nói một cách khác là sứ đồ Phao-lô, trước khi ông trở thành người sứ đồ giảng đạo của Chúa, ông đã đi và đã giết, đã bắt tù những người tin Đức Chúa Giê-xu.
He was there to stone Stephen.
Ông là người đã đứng chứng kiến khi người ta ném đá người tử vì đạo đầu tiên là ông Ê-tiên.
He devoted all his life to destroy the Christian church.
Ông đã quyết định để cả cuộc đời của mình là để chỉ đi để mà hành hạ, bắt bớ, bỏ tù, diệt cho hết tất cả những người nào theo đạo Đức Chúa Giê-xu.
But God saw past his present state.
Nhưng mà Đức Chúa Trời, khi mà Ngài nhìn xuống Phao-lô, Ngài nhìn, Ngài chứ không chỉ thấy Phao-lô ở cái giai đoạn đó, mà Đức Chúa Trời nhìn thấy Phao-lô của tương lai.
And use the greatest destroyer of the Christian church.
Và Đức Chúa Trời đã dùng cái con người, một cái con người mà đã tàn phá hội thánh của Chúa,
to be the greatest builder of the Christian church.
Để làm người đó trở thành một cái người đã tạo dựng hội thánh của Chúa, một người tạo dựng vĩ đại hội thánh của Chúa nhất.
In fact, notice what the Bible says in Acts chapter 9, verse 15.
Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9, câu 15.
Here, Saul, Paul was in Damascus. He met Jesus.
Ở trong cái chuyện này, đây là cái câu chuyện khi mà Phao-lô, ngày xưa ông có cái tên là Saul, ông đang trên đường đi đến thành Damascus.
And God came to Ananias and told him of Paul's mission.
Và chính tại đây ông đã có sự hiện thấy và Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông.
The Bible says in Acts chapter 9 verse 15, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
Và Đức Chúa Trời đã cho một sự hiện thấy với ông Ananias, là người ở tại thành Đa-mách, là người mà Đức Chúa Trời nói phải đón tiếp Saul. Ananias nói: Chúa ơi, người này là người đi bắt bỏ tù những người theo đạo Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Ananias ở trong câu 15 như thế này.
In other words, God saw past the present state and condition of Paul.
Tôi xin đọc: nhưng Chúa phán, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại. Như vậy là chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy Phao-lô trong tình cảnh, hoàn cảnh hiện tại, nhưng mà Ngài biết Phao-lô về tương lai sẽ là một dụng cụ, một công cụ cho Ngài.
Parents, are you stressed out about your children right now?
Thưa quý vị có con cái?
Are they not where the point that you want them to be?
Quý vị nuôi con, cố gắng nuôi dạy nó, dìu dắt nó đi theo cái con đường mà chúng ta muốn.
What their present state now?
Thưa quý vị, khi quý vị nhìn đến con cái của mình ở cái thời điểm hiện tại ngày hôm nay,
does not mean what they'll be in the future.
Hy vọng quý vị đều thấy nó sẽ trong tương lai, chúng nó sẽ làm những cái điều cao quý hơn, chứ không phải là chỉ như thế này hoài.
Of course, SGA students are perfect, amen.
Đâu phải là con cái. Tuy nhiên, dĩ nhiên tôi biết có những vị phụ huynh nhìn thấy con mình là thấy nó toàn thiện, hoàn toàn mỹ mãn rồi.
Hey, I taught public school for a couple of years, I know.
Thưa quý vị, tôi đã là thầy giáo, cho nên tôi biết phụ huynh, cái tâm sự của phụ huynh và biết tâm trạng của trẻ con.
You see, if people realize now that I'm teaching and I'm pastoring, my high school friends found out about this, or my high school classmates, they would faint.
Thưa quý vị, nếu mà những cái bạn của tôi cái thời trung học đó mà ngày hôm nay mà họ nghe rằng tôi bây giờ trở thành thầy giáo, tôi bây giờ trở thành người giảng đạo Chúa, thì chắc là họ bất tỉnh nhân sự hết.
My number one enemy was my Bible teacher.
Ngày xưa, cái người mà tôi ghét nhất là ông thầy dạy giáo lý.
I would argue with them on every point.
Ngày nào vào lớp tôi cũng cãi lộn với ông, tôi cũng gây để đem những cái câu hỏi cắt cỡ lên hỏi cho bằng được.
He was an older gentleman.
Ông thầy của tôi ngày xưa, ông già hơn một người thầy già lớn tuổi.
And for a week he didn't come to school.
Có một dạo cả mấy tuần ông không đến trường được.
And we found out that he had to get heart replacement, pacemaker.
trong về sau chúng tôi mới khám phá ra, mới hay biết rằng thầy vì bị yếu tim cho nên phải thay một cái, để một cái máy trợ tim.
And several of my classmates said, "See, Peter, this is what you did."
Quý vị có biết bạn tôi ngày đó nói, "Peter, có thấy không? Mày làm cho thầy phải bị đau tim đó."
I had no problem expressing myself.
Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi không có ngại ngùng gì hết, nghĩ gì là nói ra.
I was voted most outspoken in my class.
Cả lớp đã phải tặng cho tôi cái danh hiệu là người nói nhiều nhất ở trong lớp.
And I thought I was cool and I thought I was tough.
Ngày đó khi mà được cái câu đó là tôi nghĩ tôi giỏi lắm, tôi nghĩ là tôi tài tình lắm.
In fact, that's me right here. I don't know if you see me. That's me right there. This is my friends. Some of my most of SGA know my past. So that was my group of friends right there.
Và thưa quý vị, những năm trung học, nếu mà quý vị nhìn hình ảnh của tôi những năm trung học.
Now, can you imagine me dressed like that, looking like that, teaching your young people here today?
Nếu mà bạn bè của tôi mà thấy hình tôi một cái anh chàng như vậy mà ngày hôm nay là một vị giáo sư đạo mạo thì chắc không thể nào ngờ được.
I'm sure you would protest.
Oh, there's a clear picture. Chắc chắn là nhiều người sẽ chống đối, nói người này mà đi dạy con tôi sao?
My senior year.
Khi tôi học năm chót trung học.
Was one of the worst years of my life.
Đó là cái năm tôi ghét nhất cả cuộc đời tôi.
I was on campus and most of the kids were afraid of me.
Những năm đó là những cái năm mà tôi ở trong sân trường, nhiều trẻ con trong trường sợ tôi.
Because me and my friends were taller and bigger than everybody else.
Bởi vì tôi và bạn bè của tôi đều là những anh chàng to con, bự con.
And I somehow got elected vice president of my class.
Tôi không biết vì lý do nào mà trong lớp tôi nó bầu tôi làm trưởng của lớp, làm trưởng lớp.
But some of the good kids were like so shocked that I got it.
Khi mà tôi được bầu làm trưởng lớp, những cái học sinh mà ngoan ngoãn đó, họ như là họ không ngờ một điều như vậy có thể xảy ra được.
They accused me of cheating on the election, stuffing about it.
Cho nên họ nói là tôi chắc là có gian lận trong vụ bầu cử cho nên mới được bầu lên làm trưởng lớp.
That hurt me.
Rất là điều đó rất đau buồn.
Because one thing that I prided myself on is honesty. I spoke the truth no matter what.
Cho dù tôi là một đứa trẻ phá phách, dữ dằn, nhưng mà có một điều tôi biết là tôi rất là thẳng thắn, không có bao giờ làm những cái điều mà gian lận.
I was in Portland, Oregon, where it's predominantly Caucasian.
Yes. Tôi lớn lên ở tại thành phố Portland, Oregon, là một cái lúc đó thời kỳ đó phần lớn là người da trắng.
There was a young lady there that I was very close to in my senior year.
Có một người thiếu nữ mà tôi rất là thân thích với trong năm cuối của trung học.
But her parents said that interracial relationships is a sin. It's not going to work.
Tôi rất là yêu thương cô gái đó, nhưng mà cha mẹ của cô đó nói rằng không có thể nào mà giao du với người da vàng được.
And this was a prominent leader in the church.
Và điều mà làm tôi buồn là bởi vì cái người cha mẹ của cô gái đó là những người ở trong hội thánh, có chức sắc ở trong hội thánh.
Later she would get to, or you know, talk with or connect with one of my other best friends.
Và về sau bởi vì chúng tôi không được làm bạn, về sau cô có mới làm bạn với những người bạn khác của tôi.
I felt betrayed.
Mình đã bị đối xử.
I became suicidal.
Tôi đến một cái độ là tôi cảm thấy tôi chỉ muốn tự tử chết cho rồi.
My mom was desperately praying for me.
Mẹ tôi cầu nguyện cho tôi hàng ngày, cầu nguyện cho tôi hàng đêm.
One day.
Cho đến một ngày kia.
I got in an argument in my history class with several of my classmates.
Ở ngay trong lớp sử của tôi gây gỗ với bạn bè trong lớp.
And I just snapped.
Tôi không biết, tôi nghĩ là tôi đã đến một cái độ không có còn kềm chế mình được nữa.
So I said a few curse words.
Và tôi bắt đầu nói ra những lời tục tằn, chửi bới.
Stood up and walked out of campus. Just walked out.
Và bước ra khỏi sân trường luôn.
My history teacher.
Thầy dạy sử của tôi.
He ran after me.
Ông chạy theo tôi, chạy theo đằng sau tôi.
Now my history teacher had every right to put me under suspension.
Thầy của tôi có quyền ở lúc đó bỏ tôi vào bị cấm túc, phạt tôi.
But instead of doing that, my history teacher started to talk to me.
Nhưng thay vì làm điều đó, thầy tôi nói chuyện với tôi.
Because even in high school,
bởi vì dầu là trong ở trong trung học,
history was my favorite subject.
Cảm ơn Chúa là lịch sử luôn luôn là một cái đề tài mà tôi rất yêu mến, rất yêu thích.
And my history teacher says something very interesting to me.
Và lúc đó thầy tôi, người thầy dạy sử của tôi mới nói một câu mà tôi nhớ hoài.
He said, Peter, you're going to be in ministry and you're going to help finish God's work.
Và ông đã nói với tôi như thế này, Peter, con sẽ đi giảng đạo Chúa, con sẽ làm công việc Chúa.
I looked at him and said, man, are you crazy?
Tôi nói, ông này ông khùng rồi.
I don't care about no church.
Tôi không có muốn hội thánh, tôi không có muốn theo đạo, đừng có nói nữa.
The school has hurt me, the church has hurt me.
Đối với tôi, hội thánh không có tử tế với tôi, trường không tử tế với tôi.
This is my history teacher right here.
Đó là ông thầy giáo sư dạy sử của tôi.
I looked different back then because I didn't practice the health message. Excuse the picture.
Thầy tôi đã nói với cái câu đó với tôi.
Oh, you don't have to translate that. It's okay.
No, I did not. Yes.
His name is Dave Thornsberry.
Thầy của tôi tên là Dave Thornsberry.
Yes.
Barry. Thornsberry.
He saw beyond my present condition.
Điều tôi muốn chia sẻ với quý vị cái câu chuyện đó là tôi muốn nói là thầy tôi nhìn tôi ở cái giây phút đó nhưng mà ông đã nhìn thấy xa hơn con người của tôi, cái tương lai của tôi.
See, there's two things I said I would never do.
Thưa quý vị, tôi đã nói có hai điều là tôi không bao giờ làm.
I would never be a pastor and I would never be a teacher.
Tôi đã nói là không bao giờ tôi làm mục sư, không bao giờ tôi đi dạy học, tôi đã nói.
I was about to achieve my goal. I was in my first year at Pepperdine University Law School.
Và tôi nhớ khi tôi vào đi học ở trường Pepperdine, học trường luật.
I got good grades.
Tôi lúc đó tôi được điểm rất là cao, tôi học trường luật.
I was in the midst of fulfilling my career dreams.
Tôi nghĩ là tôi muốn trở thành luật sư, cái điều mơ ước của tôi sắp sửa được thành tựu.
But all of a sudden my intelligence went away.
Nhưng mà tôi không biết làm sao, giống như là sự hiểu biết của tôi nó ngừng ở lại đó, nó cứng lại, đầu tôi nó cứng lại.
I just couldn't get the material.
Tôi không học được nữa.
I hated it. I started to hate law school.
Tự nhiên tôi bắt đầu tôi ghét cái trường luật, tôi ghét những cái môn gì về luật, tôi ghét cái sự học của tôi.
It's making me to even more meaner person than I was.
Và điều đó bởi vì tôi thấy cái trường luật nó đã làm cho tôi trở thành một con người tàn nhẫn hơn là cái cá nhân của tôi vốn là đã hung dữ rồi.
God had to break me of my pride.
Đức Chúa Trời đã bóp chết cái niềm kiêu hãnh của tôi.
And I had to drop out of law school because I didn't make the cut.
Bởi vì tôi đã không thể nào tiếp tục học trường luật, điểm của tôi không đủ để tiếp tục học trường luật.
Now for a Korean man to fail out of law school, very embarrassing.
Thưa quý vị, trong cái văn hóa của người Korean của chúng tôi, bị không được vào trường học, đi học không nổi nữa, đó là một cái điều xấu hổ nhất.
You know, we're all about good grades.
Bởi vì quý vị biết cái văn hóa của chúng ta là điểm phải cho cao.
But God had something better for me.
Nhưng mà thưa quý vị, Chúa đã dành sẵn, đã dự định sẵn một chương trình cho cá nhân tôi.
In the midst of the lowest moment of my life, I came into a Bible study.
Và trong cái giai đoạn đó, tôi rất là buồn, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, đi học một lớp Kinh Thánh.
And for the first time in my life, I started studying our Adventist message through the Bible.
Thưa quý vị, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự học về cái sứ điệp Cơ Đốc Phục Lâm.
Then I met Jesus.
Và qua cái thời cái kỳ học Kinh Thánh đó, tôi đã gặp được Chúa Jesus.
Whoever thought that troubled wannabe gangster student in Portland Adventist Academy.
Thưa quý vị, có ai mà có thể tưởng tượng được một học sinh mà cái tưởng mình là ngầu là gồ lắm ở trường Portland Academy, bây giờ ngày hôm nay trở thành mục sư.
We'll be teaching at an Adventist school.
Lại ngày hôm nay dạy ở trong một trường của giáo hội, của trường của đạo Cơ Đốc Phục Lâm.
And now what Mr. T-Berry did for me, I am seeking to do for the next generation.
Thưa quý vị, thầy của tôi đã làm những cái điều mà đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cũng muốn trở thành một người thầy như ông để thay đổi.
I believe in Adventist education with all my heart, brothers and sisters.
Thưa quý vị, tôi hết lòng tin tưởng vào cái hệ thống giáo dục của Cơ Đốc Phục Lâm.
As a teacher that saw past my present condition.
Bởi vì trường dạy cho chúng tôi như có những người thầy nhìn thấy tôi xa hơn là cái tình trạng của tôi hiện tại.
They give me a preview of God's calling in my life.
Và thầy của tôi đã cho tôi thấy sơ về cái tương lai của tôi sẽ như thế nào mà Chúa đã chọn cho tôi.
So parents, don't be discouraged.
Thưa quý vị phụ huynh, tôi hy vọng quý vị đừng có bao giờ nản lòng khi thấy con mình nó không được như ý của mình.
They might be even out of the church right now, but don't be discouraged.
Thưa quý vị, có thể giờ phút này con của quý vị không ngồi trong nhà thờ, nó đang làm một cái chuyện đó, nhưng mà xin đừng nản lòng.
Even if they're in prison and death row, don't be discouraged.
Thưa quý vị, cho dù con của quý vị đang ở trong tù hay là đang chờ ngày xử tử, xin quý vị cũng đừng nản lòng.
They could be a drug addict in the street, but don't be discouraged.
Thưa quý vị, cho dù con của quý vị như thế nào đi nữa, nó có lang bạc như thế nào đi nữa, xin quý vị cũng đừng nản lòng.
Because Jesus has a calling for each and every one of them.
Bởi vì Đức Chúa Jesus có một cái sứ mạng cho mỗi một người con, một người trẻ tuổi, con gái của quý vị.
As we continue to pray and share and demonstrate the love of God in our homes.
Bởi vì chúng ta trong nhà gia đình chúng ta cứ tiếp tục chia sẻ tình yêu thương, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, cái đó là những cái điều mà chúng ta sẽ giữ lại con của chúng ta.
They'll have that Damascus experience.
Thưa quý vị, đừng bao giờ chúng ta quên lại cái câu chuyện trên đường đến thành Đa Mắc của sứ đồ của Saul và ngày sau trở lại thành sứ đồ Phaolô.
And that troubled child.
Cái đứa trẻ đầy phiền toái đó
will be fulfilling God's calling.
Đã trở thành cái người để mà làm sứ mạng của Đức Chúa Trời, hoàn tất sứ mạng của Đức Chúa Trời.
I'm a product of prayer, brothers and sisters. I'm a product of prayer.
Thưa quý vị, bản thân tôi ngày hôm nay là do những cái lời cầu nguyện.
If God can do that for me, what can God do for your children?
Nếu mà Đức Chúa Trời đã thay đổi con đường của tôi đi, đã làm cho tôi được thay đổi cái ngã đường mà tôi đã đi ngày xưa, thì tôi chắc chắn Ngài cũng có thể làm được với quý vị.
If there's a desire to say Father today,
thưa quý vị, nếu quý vị là những bậc phụ huynh,
I want to have the faith that you have for my loved ones.
Thưa quý vị, tôi hy vọng quý vị cũng có một cái niềm tin, một cái đức tin, một cái niềm hy vọng đối với tất cả những người thân yêu, những đứa con thân yêu của quý vị.
Teach me to look beyond my present condition.
Dạy cho tôi, dạy cho con của quý vị biết được, nghĩa là chúng ta có thể nhìn xem quá hơn cái tình trạng hiện tại mà chúng ta có thể nhìn được thấy cả tương lai.
Teach me of the hope that you have for us.
Đó, nếu là lời cầu xin của cha mẹ, hãy cầu xin như vậy. Cầu xin Chúa dạy cho chúng ta có thể nhìn quá cái tình trạng tuyệt vọng ngày hôm nay.
If that's your desire, would you reverently kneel with me in prayer if that's your desire?
Thưa quý vị, nếu quý vị là những người cảm thấy là quý vị muốn được cái điều như vậy, mời quý vị cùng quỳ cầu nguyện với Chúa tôi. Nếu quý vị thật lòng muốn được Chúa cho mình cái thấy được quá hơn cái tương lai, cái tình trạng hiện tại.
Let's pray.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Father in heaven.
Kính lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời.
We are kneeling here today.
Thưa Cha, chúng con quỳ.
Asking for the faith of Jesus.
Sáng hôm nay chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con cái đức tin mà như là đức tin Ngài đã có vào Đức Chúa Jesus.
To look beyond our present circumstances.
Để cho chúng con có thể nhìn xa hơn cái hoàn cảnh hiện tại.
Father, we ask a special blessing to be upon the parents.
Cha ơi, chúng con cầu xin Chúa đổ phước cho mỗi bậc cha hay mẹ ở trong phòng này sáng hôm nay.
Who sacrificed their means for Adventist education.
Họ là những người đã hy sinh rất nhiều để cho nuôi dạy con cái họ đi học có một cái niềm giáo đường con, một cái sự giáo dục.
Help us to understand there's a future and a hope for all of us.
Dạy cho chúng con là những bậc phụ huynh hiểu rằng vẫn còn hy vọng, vẫn còn tương lai cho cái con cái của chúng con.
This I pray in Jesus' name. Amen.
Đây là những lời con xin dâng lên Đức Chúa Jesus là Chúa cứu thế của chúng con. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.